truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6 ngày 6 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên triển khai công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Thành phố Thái Nguyên họp ban tổ chức chương trình nghệ thuật quần chúng các cơ quan văn hóa thành phố Thái Nguyên lần thứ 17. Theo kế hoạch, chương trình nghệ thuật quần chúng được tổ chức vào tối 18 tháng 5 và sẽ có 14 đoàn nghệ thuật là cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tham gia.
Ngoài tạo điều kiện cho nông dân xã Phúc Chiều áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, thì việc chuyển đổi cơ cấu giống cũng là một trong những yếu tố giúp người nông dân tăng thu nhập, luôn được đảng ủy xã coi trọng.
Hiện nay, tình trạng sử dụng thức ăn đường phố đã trở thành thói quen của nhiều người dân, bởi hàng ăn sẵn và thức ăn đường phố vừa tiện lợi và giá rẻ. Tuy nhiên, bên cạnh sự thuận tiện này là những mối nguy hại tới sức khỏe, tính mạng của người tiêu dùng. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Sáng ngày 5 tháng 5, Ủy ban bầu cử thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thành phố cho các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng các trường đại học cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban bầu cử các xã phường trên địa bàn. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử thành phố Thái Nguyên. Trong thời gian qua, việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của thành phố đã thực hiện theo đúng các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian. Công tác nhân sự, tổ chức hội nghị hiệp thương được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo thời gian, thành phần. Công tác lấy ý kiến nơi cư trú đối với các ứng cử viên các cấp được quan tâm phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm, đạt kết quả cao. Hiện nay các xã phường niêm yết danh sách cử tri tham gia bầu cử trên địa bàn tại các khu vực bỏ phiếu với tổng số trên 203.000 cử tri, trong đó có trên 21.300 cử tri là học sinh sinh viên và niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử thành phố Thái Nguyên đã đánh giá cao công tác phối hợp giữa các đơn vị với các xã phường trong thực hiện các bước lập danh sách cử tri. Để thực hiện tốt các bước tiếp theo trong cuộc bầu cử, đồng chí đề nghị các phường xã và các trường quan tâm nắm bắt tình hình cử tri, kịp thời báo cáo lãnh đạo địa phương những vấn đề phát sinh, làm tốt công tác tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm tra tình hình an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu. Các xã phường làm tốt công tác phối hợp với các trường học trên địa bàn, tạo điều kiện để các ứng cử viên tiếp xúc cử tri làm công tác vận động bầu cử.
Sáng ngày 6 tháng 5, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức hội nghị tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tại hội nghị, các đồng chí là bí thư chi đoàn trực thuộc thành đoàn được truyền đạt những nội dung liên quan đến bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Trong đó, nội dung được đặc biệt nhấn mạnh là tiêu chuẩn lựa chọn người được bầu vào đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Theo đó, trong cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 5 tới đây, đông đảo cử tri cần nêu cao tinh thần trách nhiệm với lá phiếu của mình, bầu ra những người có đủ tiêu chuẩn, như tuyệt đối trung thành với nhân dân, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, có bản lĩnh chính trị vững vàng, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và được nhân dân tín nhiệm. Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên thành phố Thái Nguyên, từ đó thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình trong việc bầu ra những người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân. Trước đó, đông đảo đoàn viên thanh niên đã diễu hành tuyên truyền về bầu cử qua các tuyến phố chính của thành phố Thái Nguyên.
Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên thanh niên về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhân dịp kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2016. Ngày 5 tháng 5 2016, Ban Thường vụ Đoàn phường Tân Lập đã tổ chức buổi sinh hoạt chính trị với chủ đề Nhớ về Bác, lòng ta trong sáng hơn. Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đại biểu và đông đảo đoàn viên thanh niên tham dự đã được nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Đức, Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn, Bí thư Đoàn phường Tân Lập, trình bày những nội dung cơ bản về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp của Hồ Chí Minh, đồng thời chiếu thức phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng Hồ Chí Minh. Cũng tại buổi sinh hoạt chuyên đề, nhiều đoàn viên đã có những bài tham luận, chia sẻ về quá trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thực tiễn cuộc sống. Đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa nhằm khơi dậy trong mỗi đoàn viên thanh niên niềm tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu, người đã hiến dâng tất cả tình cảm và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Theo kế hoạch, tối 18 tháng 5, thành phố Thái Nguyên sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật quần chúng các cơ quan văn hóa lần thứ 7 năm 2016 với chủ đề Người là niềm tin tất thắng. Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp, ngày 6 tháng 5, Ban tổ chức chương trình nghệ thuật quần chúng các cơ quan văn hóa lần thứ 7 đã họp bàn thống nhất một số nội dung, trong đó tập trung thảo luận về công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang phục biểu diễn, kinh phí tổ chức thực hiện, cũng như công tác đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường trước và trong thời gian diễn ra chương trình. Dự kiến chương trình sẽ có 14 đoàn nghệ thuật là các cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, với trên 300 diễn viên tham gia biểu diễn nhiều tiết mục nghệ thuật thuộc các thể loại ca múa nhạc. Nội dung các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác, Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước, con người Việt Nam, ca ngợi mảnh đất Thái Nguyên anh hùng, văn minh giàu đẹp.
Thưa quý vị và các bạn, để tăng năng suất, chất lượng cây trồng, ngoài việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, thì việc chuyển đổi cơ cấu giống, thực hiện cải tạo trồng mới các diện tích cây cằn cỗi cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp người nông dân phát triển kinh tế. Ghi nhận của phóng viên Minh Tâm tại xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên.
Đến Phúc Chiều, đi trên con đường bê tông uốn lượn dẫn vào các xóm, chúng tôi được thỏa mắt ngắm nhìn những nương chè xanh mát. Ông Trịnh Văn Xuyên, bí thư Đảng ủy xã chia sẻ, cây chè có mặt ở đây đã hơn 50 năm, vì thế nhiều diện tích chè trung du đã bị thoái hóa, tỷ lệ ra búp kém, năng suất thấp. Bởi vậy mà từ năm 2008 trở lại đây, người dân trong xã đã mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ diện tích chè giống cũ, già cỗi, cho tỷ lệ búp thấp sang trồng giống chè cành năng suất cao như LDP1, TRI777, Phúc Vân Tiên, Bát Tiên. Và xã đã chọn xóm Đá Dựng là đơn vị điểm thực hiện chuyển đổi cơ cấu giống. Trao đổi với anh Lê Văn Cường, bí thư chi bộ xóm Đá Dựng được biết, những năm 2010 trở về trước, toàn bộ diện tích 5.000m2 đất của gia đình chuyên trồng giống chè trung du truyền thống, giống này năng suất chất lượng thấp, giá thành không cao. Sau khi được Phòng Kinh tế thành phố, Hội nông dân xã tập huấn hỗ trợ về cây giống và chỉ đạo của Đảng ủy chính quyền địa phương về việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, gia đình đã quyết định trồng thay thế toàn bộ diện tích chè trung du bằng giống chè cành TRI777. Sau vài lứa, anh nhận thấy nếu như giống chè trung du chỉ cho thu hái 15 kg búp khô 1 hecta một lứa, thì sau khi chuyển đổi năng suất tăng gần gấp đôi, đạt đến 25 kg búp khô trên 1 hecta một lứa, trừ chi phí mỗi năm cho thu nhập 150 triệu đồng. Bởi vậy, anh đã tuyên truyền vận động bà con trong xóm thực hiện chuyển đổi. Đến thời điểm này, trên 20 hecta diện tích chè của xóm đã được chuyển đổi cho năng suất tăng gần gấp đôi, đạt 600 kg búp khô trên hecta một năm.
Vâng, thì để tuyên truyền cho cái việc bà con nhân dân cũng tham gia cả cái việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang cái diện tích chè cành có cái năng suất chất lượng cao ấy, thì gia đình tôi cũng là một gia đình gương mẫu mạnh dạn đầu tư cái giống chè, chuyển đổi sang cái giống chè cành 3/7 và giống chè lai vào cái diện tích đất của gia đình là hơn 5.000m2 đất. Từ đó thì chúng tôi cũng tuyên truyền và vận động nhân dân và cũng là cái mô hình để cho bà con nhân dân là tham gia các cái chuyển đổi cơ cấu cây trồng diện tích chè, đưa cái giống chè có cái hiệu quả kinh tế cao cho hộ gia đình.
Xác định việc chuyển đổi cơ cấu giống là chủ trương quan trọng để phát triển kinh tế. Từ khoảng năm 2005, xã Phúc Chiều đã chỉ đạo bà con nông dân thực hiện trồng mới, cải tạo luân phiên những vườn chè trung du truyền thống cho năng suất thấp, chất lượng kém bằng giống chè lai kinh tế. Đến năm 2008, việc chuyển đổi đã được thực hiện rộng khắp trên các diện tích chè của địa phương. Theo chị Lê Thị Hiền, xóm Đồi Chè, thì giống chè cành có khả năng thích nghi với khí hậu cũng như thổ nhưỡng của địa phương, nên sinh trưởng và phát triển tốt, thời gian cho thu hái nhanh, mật độ ra búp cao hơn nhiều giống chè trung du.
Thưa chị, là xin chị cho biết là chị có thể chia sẻ cái việc là chuyển đổi cái giống chè từ trung du truyền thống sang cái giống chè lai này thì nó cho hiệu quả kinh tế như thế nào?
Chuyển đổi từ cái chè trung du sang cái chè cành ba con bảy này thì tôi thấy là ba con bảy này thì là hơn rất nhiều cái chè trung du trước đây hái nhiều công, mà giá cả thì nó lại không được lợi nhuận nhiều bằng cái chè ba con bảy này.
Còn chị Hoàng Thị Tuyến ở xóm Đá Dựng cũng cho biết.
Thật ra cái giống chè trung du ấy, thì là nói chung là nó thu nhập thì một năm thì nó nhiều hơn cái chè giống chè này một lứa, nhưng mà búp nó nhỏ ấy, mình chăm sóc nó cũng kỳ công, thật ra là thu nhập nó thấp so 1/3 mấy giống chè bây giờ. Cho nên là tôi chuyển sang giống chè này. Giống chè này chăm bón thì nói chung là nó đều đặn mà nó cho năng suất hơn, búp thì to, nói chung giá thành cũng cao gấp ba.
Năm 2014, xã Phúc Triều đã được công nhận là xã nông thôn mới. Năm 2016, Phúc Triều tiếp tục được tỉnh chọn là một trong ba xã điểm xây dựng xã nông thôn tiên tiến. Bởi vậy, việc nâng cao chất lượng đời sống của người dân là một trong những chỉ tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 18 đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Trịnh Văn Xuyên, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, Phúc Triều là xã thuần nông và cây chè là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế của địa phương. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, nhờ năng động trong chuyển đổi cơ cấu giống, đã góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người từ 14 triệu đồng một người một năm năm 2010, tăng lên 28,6 triệu đồng một người một năm năm 2015. Phát huy kết quả đó, nhiệm kỳ mới, Đảng ủy xã xác định việc thành lập các tổ hợp tác chè dần xây dựng thương hiệu chè địa phương cũng là hướng đi đúng đắn để nâng cao chất lượng, giá trị cây chè và thu nhập của người dân. Hiện toàn xã có 400 hectare chè, trong đó diện tích chè kinh doanh là 350 hectare, năng suất đạt 160 tạ trên hectare. Xã đã có 80% diện tích là chè giống mới. Không chỉ cho năng suất, sản lượng vượt trội, mà chè giống mới cũng được thị trường ưa chuộng với giá thành cao hơn, trung bình từ 250 đến 350 nghìn đồng 1 kg.
Để nâng cao cái sản phẩm cũng như là cái chất lượng thì trong những năm tới địa phương xã Phúc Triều đạt được cái mục tiêu là xây dựng nông thôn mới tiên tiến, thì nghị quyết của Đảng bộ đã đề ra đó là mỗi một năm phải cải tạo được bao nhiêu và trồng mới được bao nhiêu, và giao cái nhiệm vụ này cho từng cái cơ sở chi bộ để lãnh đạo chỉ đạo cho nhân dân thực hiện tốt cái việc cải tạo và trồng mới, trong đó để nâng cao cái đời sống của nhân dân lên. Trong những cái năm tới thì đạt được cái mục tiêu đó là trước năm 2020 thì xã sẽ đạt được cái chỉ tiêu nông thôn mới tiên tiến.
Tin rằng với sự năng động trong chuyển đổi cơ cấu giống của người dân cùng với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, chính quyền địa phương, mục tiêu nâng cao đời sống, thu nhập cho nhân dân theo đúng tinh thần nghị quyết xây dựng xã trở thành xã nông thôn tiên tiến trước năm 2020 của Phúc Triều sẽ thành công.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình Thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, sau phần điểm tin nhanh về hoạt động thị trường là tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm với kỳ 2 chuyện phóng sự trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, từ cuối tuần trước sang tuần này là thời điểm cho thấy sự biến thiên rõ rệt nhất của thị trường vàng trong nước. Bất ngờ tăng vọt từ mốc 33,4 triệu đồng một lượng bán ra lên mốc 33,9 triệu đồng một lượng và vượt mốc 34 triệu đồng một lượng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Đầu tuần này, giao dịch bán ra tối đa của vàng miếng SJC tại tập đoàn đá quý Doji Thái Nguyên là 34,2 triệu đồng một lượng, tăng 200.000 đồng một lượng so với tuần trước. Tuy nhiên, đến thời điểm giữa và cuối tuần, do chịu ảnh hưởng sức giảm của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước chạm mốc giao dịch 34 triệu đồng một lượng. Đây cũng là mức giá của vàng tròn 4 số 9, trong khi vàng 3 số 9 cũng đuổi sát nút 33,9 triệu đồng một lượng. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng trong nước tuần này bán ra vẫn rẻ hơn khoảng 500.000 đồng một lượng.
Liên Bộ Công Thương Tài chính vừa ban hành quyết định điều chỉnh giá xăng dầu. Theo đó, kể từ 15 giờ ngày 5 tháng 5, giá xăng bán lẻ trong nước được điều chỉnh tăng 646 đồng một lít, giá dầu diesel tăng 650 đồng một lít, giá dầu hỏa và dầu mazut tăng lần lượt là 559 đồng một lít và 300 đồng một kg. Bộ Công Thương cho biết lý do tăng giá xăng dầu là do giá thế giới tăng. tính giá thành phẩm xăng dầu bình quân của thế giới trong 15 ngày qua, xăng A92 đã lên mức 53,656 đô la Mỹ trên một thùng, dầu diesel lên mức 51,980 đô la Mỹ một thùng, dầu hỏa đã tăng lên mức 52,463 đô la Mỹ một thùng, dầu mazut đạt mức 209,181 đô la Mỹ một tấn. Cùng với việc điều chỉnh giá, Bộ Công Thương điều chỉnh mức xả quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu theo hướng giữ nguyên mức xả quỹ với xăng khoáng 639 đồng một lít, xăng E5 xả 672 đồng một lít, dầu diesel tăng mức xả lên 846 đồng một lít, dầu hỏa là 1.029 đồng một lít, dầu mazut các loại 323 đồng một kg.
Ngày 5 tháng 5, tại khu vực cầu Vó Ngựa thuộc phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, đội quản lý thị trường cơ động thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện xử lý và tiêu hủy 620 kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc đang trong quá trình phân hủy. Thông tin từ đội cho biết, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về đối tượng có dấu hiệu vi phạm buôn bán, vận chuyển trái phép nội tạng động vật trên cạn bị ôi thiêu, đội đã theo dõi và kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 98C05212 do Nguyễn Văn Bắc, sinh năm 1984, thường trú xóm Đại Thắng, xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang điều khiển. Qua kiểm tra phát hiện trên xe có chứa nhiều thùng, bao tải đựng nội tạng động vật đang trong quá trình phân hủy, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Tại Chi cục Quản lý thị trường, Bắc khai nhận toàn bộ số hàng gồm 400 kg nội tạng lợn và 221 kg bì lợn do Bắc thu mua tại các điểm bán lẻ khu vực phía Nam thành phố Thái Nguyên về Bắc Giang bán kiếm lời. Ngay sau khi tiến hành thu giữ, kiểm tra hàng hóa, cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng trên và xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Bắc theo quy định của pháp luật.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống ngày càng phát triển kéo theo các dịch vụ cũng phát triển, trong đó phải kể đến là dịch vụ ăn uống. Vào buổi chiều và tối, các quán bia, nhậu, ăn vặt trên đường Dương Tự Minh, Bắc Cạn, Lương Ngọc Quyến, Thanh Niên, Lê Quý Đôn thu hút rất đông thực khách là các bạn trẻ đến ăn uống. Tuy nhiên, câu hỏi về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm ở những quán ăn như thế này thì vẫn chưa có câu trả lời chính xác nhất. Ghi nhận tại chợ Sư Phạm trên đường Lê Quý Đôn thuộc phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên.
16 giờ chiều, chợ Sư Phạm bắt đầu nhộn nhịp. Các điểm bán thịt xiên, xúc xích, nem, chim quay, v.v. rất đông sinh viên, các bạn trẻ đến ăn. Trong vai một thực khách đến gọi hai xúc xích ăn tại chỗ, tôi có thể quan sát được toàn bộ quy trình chế biến của chủ hàng. Trên chiếc xe đẩy nhỏ nhưng chứa được khá đầy đủ nguyên liệu, phụ liệu và vật dụng để chế biến món ăn. Mặc dù trên xe còn nhiều xúc xích, nem rán, chim rán và được chế biến, nhưng những chiếc xúc xích trong bao ni lông màu trắng trong, không nhãn mác, liên tiếp được khứa nhẹ cho vào chảo mỡ. Điều đáng nói, những thực phẩm chín không được che đậy, thoải mái hút bụi bẩn từ đường xe cộ đi lại. Tuy nhiên, chỉ với 10.000 đồng một chiếc xúc xích, 7.000 đồng nem chua rán, nên gần như những quán ăn tại khu vực chợ Sư Phạm rất hút khách, đông nhất là thời điểm từ 16 giờ đến 19:30.
Tôi thì thường xuyên là đi qua các cái khu vực mà ví dụ như là chợ hoặc là các cái cổng trường ấy, thì thấy thức ăn đường phố rất là nhiều và nó cũng tiện, nên là tôi cũng thường xuyên là dùng thức ăn đường phố bởi vì nó cũng giá thành nó cũng rẻ mà lại thuận tiện, nhanh gọn.
Thế chị có biết là cái thức ăn đường phố thì không được che đậy như thế thì nó cũng bị mất an toàn vệ sinh thực phẩm, chị có biết được cái điều đấy hay không?
Biết thì cũng biết, nhưng mà miễn sao là nó thuận tiện thì tôi sử dụng thôi, tại vì bây giờ cũng chẳng biết chỗ nào là sạch, chỗ nào là bẩn.
Qua tìm hiểu, các quán ăn di động này hoạt động từ 9 giờ sáng đến 22 giờ cùng ngày. Nhưng theo ghi nhận, sau 22 giờ, những đồ ăn đã chín còn khá nhiều. Câu hỏi đặt ra là liệu những thực phẩm chín có được bảo quản một cách hợp vệ sinh hay hôm sau chỉ cần qua một lớp mỡ mới, những đồ ăn tồn này tiếp tục trở thành món ăn ngon hấp dẫn của nhiều người. Thực tế hiện nay, các quán ăn đường phố khá hút khách, đặc biệt là giới trẻ, vì ăn uống không chỉ còn là nhu cầu mà còn là trào lưu. Bởi vậy, ngày càng nhiều các quán ăn đường phố mọc ra. Tuy nhiên, theo suy nghĩ của một bộ phận giới trẻ khác, những món ăn đường phố không thể đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Chào em cho chị hỏi là khu vực rất là nhiều cái quán ăn lề đường ở khu chợ sinh viên này thì em có thường hay ăn hay không và vì sao?
Cái khu vực hai bên lề đường em thường ít đi ăn, bởi vì hai bên lề đường này thì xe đường xe đi rất là bụi, mà đồ ăn của người ta thì để hết ở phía trên như thế thì em thấy là nó không được vệ sinh cho lắm.
Thế em thấy là theo cái nhãn quan thông thường ấy, những cái đồ ăn mà em nhìn thấy ấy, thì nó có cái bao bì ghi rõ sản phẩm thông tin không?
Em chưa từng được nhìn thấy là bao bì của người ta. Bởi vì khi mà mình ngồi vào ăn người gọi thì người ta chỉ nấu lên cho mình ăn xong đem ra bàn thôi chứ mình cũng không được nhìn.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này đang là tháng hành động an toàn vệ sinh thực phẩm. Thời gian qua, các ngành chức năng của tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh ăn uống và các cá nhân tổ chức thu mua thực phẩm trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện 3 vụ buôn bán vận chuyển nội tạng động vật trên cạn, trọng lượng trên 1 tấn, bốc mùi hôi thối, đang trong quá trình phân hủy. Và câu hỏi đặt ra là nếu các ngành chức năng không phát hiện, xử lý kịp thời, thì những thực phẩm không đảm bảo chất lượng sẽ được tiêu thụ, sử dụng như thế nào? Trong chuyên mục này tuần sau, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn về quá trình kiểm tra và xử lý những đơn vị vi phạm của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Tài chính thị trường. Thông báo: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đang tiến hành điều tra một chiếc xe mô tô kiểu xe Dream LC1P50FMG0039918, số khung LHDLXCG20X0023480, gắn biển kiểm soát 20F60272, không có gương chiếu hậu, đã qua sử dụng, hiện không xác định được chủ sở hữu, không có giấy tờ và đăng ký xe mô tô trên. Để phục vụ công tác điều tra truy tìm chủ sở hữu của chiếc xe mô tô trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên thông báo truy tìm chủ sở hữu của chiếc xe mô tô có đặc điểm nêu trên. Ai là chủ sở hữu của chiếc xe mô tô nêu trên, xin liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, số điện thoại 02803-751-424, hoặc đồng chí Dương Trung Kiên, Phó Đội trưởng, số điện thoại 0985-817-555, 0912-578-808 để giải quyết, nhận lại tài sản theo quy định. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không xác định được ai là chủ sở hữu của chiếc xe mô tô nêu trên, thì Công an thành phố Thái Nguyên sẽ làm thủ tục xử lý, thanh lý xung công quỹ nhà nước đối với chiếc xe mô tô nêu trên theo quy định của pháp luật. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 6 ngày 7 tháng 5 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 77-82%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ.
Ngẩn ngơ nhìn đồi chè xanh, thơm ngon bát ngát xanh ngần đẹp tươi.
Cây nào cây nấy xanh tươi, Zara phân bón 10 cây vẹn 10.
Phân bón Zara? Có phải là loại phân bón xuất xứ từ Na Uy, được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 18001 với công nghệ tạo hạt bằng tháp phun, cho hạt phân tròn, trơn láng, giúp phân bố đều khi giải phải không?
Đúng đấy, phân bón Zara chứa các ưu điểm nổi trội, các dưỡng chất cần cho cây nằm chung trong mỗi hạt phân nên không bị hiện tượng chia tách hạt. Phân bón Zara chứa cả hai dạng đạm là nitrat và amon cho hiệu quả sử dụng đạm cao hơn, bón lâu ngày không bị chua đất. Ngoài ra Zara còn chứa lân đa, cung cấp lân nhiều hơn và lâu hơn, dễ tan, ít bị bay hơi.
Nhưng mà cách bón thế nào, liều lượng ra sao để mang lại hiệu quả tốt nhất?
À, thì tùy vào giai đoạn sinh trưởng của cây chè xanh mà chúng ta bón phân Zara theo lượng phù hợp. Tốt nhất là nên bón kết hợp hai loại phân Zara Mila Faster và Zara Liva Nitrabo để đạt kết quả tối ưu cho vườn chè nhà mình.
Phân bón Zara Mila Faster kết hợp với Zara Liva Nitrabo. Tôi nhớ rồi. Tôi phải đi mua ngay về bón cho vườn chè nhà tôi mới được.
Úi giời, đi từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã đấy.
Phân bón Zara tăng chất lượng, tăng thu nhập.
Năm chục, 60. Như vậy là 90 triệu.
Vợ ơi.
Trời ơi, làm em hết hồn.
Tiền bán lứa gà phải không?
Dạ, em đếm kỹ rồi, giờ em cất kỹ đi mình ha.
Cất là cất thế nào? Cho hết vào túi rồi đi.
Trời ơi, em xin mình, vợ chồng vất vả đêm hôm, sao mình nỡ.
Hay nhở, mang tiền ra ngân hàng nông nghiệp Agribank để gửi tiết kiệm, nhà nó đã nghe rõ chưa?
Nhưng mà có khuyến mại không mà đã gửi?
Có chứ, khuyến mại to lắm, từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 18 tháng 7 năm 2016.
Sao?
Agribank triển khai chương trình tiết kiệm dự thưởng chào mừng ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 với tổng giá trị giải thưởng tận 9,7 tỷ đồng cơ.
Lớn vậy sao?
Tất nhiên rồi. Gửi tiền tiết kiệm vào Agribank không chỉ có giải thưởng lớn mà sẽ có cơ hội nhận được nhiều giải thưởng giá trị, với hai giải nhất mỗi giải là một sổ tiết kiệm linh hoạt trị giá 1 tỷ đồng.
Trời ơi, giải thưởng 1 tỷ lận sao?
Chưa hết đâu vợ à.
Còn gì
còn
nữa?
Còn giải nhì mỗi giải là một sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng và hơn 12.000 giải thưởng nữa cơ, nhà đó à.
Vậy thì đi gửi liền mình ha.
Vợ chồng mình
đi luôn. Mọi chi tiết liên hệ tại hơn 2.300 điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc hoặc truy cập agribank.com.vn. Agribank mang phồn thịnh đến khách hàng.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913-286-514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913-286-514.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh. Giấy khám sức khỏe chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Thông báo chính sách mới về khám chữa bệnh đối với người có thẻ bảo hiểm y tế. Căn cứ công văn số 943/BHXH/CSIT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2016, các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế trên toàn quốc. Khi đến khám và điều trị tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đều đúng tuyến và hợp lệ, không cần giấy chuyển viện. Bệnh nhân được hưởng 100% chế độ. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên không thu thêm bất cứ khoản phí nào ngoài các quy định của Bảo hiểm y tế. Địa chỉ bệnh viện: số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Tổng giám đốc: Thầy thuốc nhân dân Lê Xuân Tân.
Chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đến đây xin tạm dừng. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Tiến Dũng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.